qua hỏi thứ hai. Vậy thì hỏi thứ nhất này khỏi cần phải tóm lại vì Ngài nói từng đoạn. Bây giờ hỏi thứ hai, biết vậy miễn được lòng rồi chẳng còn phép khác. Dình tính sáng, tính mới hầu an, nén niềm vọng, niềm dừng chẳng thác. Biết vậy, nếu mình biết được như trên rồi á, thì miễn được lòng rồi chẳng còn phép khác. Nghĩa là miễn được cái lòng mình nó rảnh, nó nhẹ nhàng, tâm mình nó rảnh, nó nhẹ nhàng, nó không vướng mắc, thì không còn cái phép nào khác nữa. Tu là như vậy đó, tu là tâm mình nó yên, tâm mình nó lặng, không có chạy cảnh, chạy theo cảnh, không vướng mắc bởi cảnh, đó là tu. Thì như vậy đó, đó là không còn phép gì khác hơn cái đó nữa. Dình tánh sáng, tánh mới hầu an, nén niềm vọng, niềm dừng chẳng thác. Người tu cốt là giữ gìn cái tánh sáng của mình, tánh sáng tức là tánh giác của mình đó, mà tôi thường gọi là thường tri thường giác đó. Cái tính sáng đó đó mình biết giữ, đừng có chạy, đừng có quên, thì mới được là an ổn. Nếu mà bỏ quên nó thì nó đi tới chỗ bất an. Bây giờ nếu có những cái vọng tưởng dấy lên, mình phải làm sao? Mình phải buông. Ở đây dùng chữ nén đó. Nén là mình phải buông, phải bỏ những cái niệm vọng đó. Chữ niệm tức là mình đọc niệm đó, những niệm vọng đó. Nó niệm vọng đó mà dừng rồi á, thì nó không còn lầm lẫn gì nữa hết. Niệm dừng chẳng thác. Nên là mình buông được những cái vọng tưởng, thì vọng tưởng nó dừng, không có nghi lầm, không có ngờ vực gì nữa hết. Như vậy thì hai cái câu này Ngài dạy mình tu là tu pháp gì? Những niệm vọng nó dấy lên, mình biết ngừa đoán, buông xả nó, thì đó là niệm sẽ dừng không nghi, phải không? Thì tôi dạy quý vị sao? Biết nó là vọng, đừng có theo nó, thì giống nó dừng lại. Cái đó là cái lẽ thực, không nghi ngờ gì hết. Nhưng mà mình phải nhớ mình có cái tánh giác. Tất cả những vọng đó nó hết, tánh giác nó vẫn hiện tiền. Nhớ được như vậy thì chúng ta mới là tiến tu không nghi ngờ. Dứt trừ nhân ngã thì ra tướng thực kim cang, dừng hết tham sân mới lào lòng màu viên giác. Như vậy thì trong kinh Kim Cang dạy chúng ta cái gì? Dạy chúng ta dứt trừ nhân ngã. Tứ tướng kinh Kim Cang là sao? Ngã, nhân, chúng sanh, thọ, giả là bốn tướng. Thì như vậy thì mình đây Ngài rút gọn chỉ nói nhân với ngã thôi. Rồi chúng sanh nó cũng trong cái nhân ngã chứ gì, phải không? Nó là buông cái ngã, cái nhân của mình ra, thì đó là tướng kim cang hiện ra chứ không gì hết. Như vậy, cho nên hôm qua có một đứa hỏi thầy đó, nó ông dạy con làm sao cho hết sân. Thì thầy dạy làm sao? Coi cái ngã này như là cái miếng vẽ rách đồ bỏ để chùi chân vậy đó, thì cái ngã nó hết. Mà ngã nó hết thì sân không còn, phải không? Cái sân từ chấp ngã mà ra. Cho nên ở đây Ngài dạy trừ nhân ngã thì ra tướng thực kim cang. Cái trí tuệ kim cương đó là trí tuệ mà không cái gì phá nổi, không có cái gì đập bể, là trí tuệ kim cương. Mà trí tuệ đó để làm gì? Trí tuệ đó lúc nào được? Là do trừ nhân ngã mà được. Như vậy thì trừ bốn tướng nhân ngã rồi thì cái trí tuệ kim cương nó hiện ra. Đó là chúng ta học được kinh Kim Cang. Rồi dừng hết tham sân mới lão lòng màu viên giác. Như vậy thì Kinh Duyên Giác dạy chúng ta làm sao? Dạy phải bỏ hết tham sân, đúng ra phải si nữa, nhưng mà tại đây dùng cái chữ nó vừa với cái câu, cho nên nói hai thứ thôi. Dứt hết tham sân mới lòng lào viên, màu duyên giác. Thì Kinh Duyên Giác dạy chúng ta tu phải làm sao dứt sạch tham sân si. Si tức là vô minh. Mà vô minh từ đâu có? Kinh Duyên Giác dạy sao? Mình chấp cái gì mà thành ra vô minh? Chấp thân này là thiệt, mình và cái tâm suy gẫm đó là thiệt tâm mình. Chấp thân này thiệt thân mình, chấp cái tâm suy gẫm là thiệt tâm mình. Đó là vô minh, là si. Từ si có tham, có tham rồi có sân. Như vậy, muốn thấu được cái ý nghĩa màu nhiệm của Kinh Viên Giác là phải dứt trừ tham sân si. Mà si là cái gốc. Đó. Như vậy thì Ngài muốn chỉ cho mình biết làm sao chúng ta chứng thực cái tướng Kinh Kim Cang là phá trừ tứ tướng nhân ngã, chúng sanh thọ giả. Làm sao chúng ta thấy được cái sâu xa cái Kinh Viên Giác là phải lìa tham sân si. Đó là hai cái bộ kinh mà Ngài dẫn chứng. Tịnh độ là lòng trong sạch, chớ còn ngờ hỏi đến Tây Phương. Di Đà là tánh sáng soi, mượn phải nhọc tìm về cực lạc. Đây thì Ngài nói về cái tu tịnh độ. Người tu tịnh độ là gì? Là tâm mình nó trong sạch, cho nên nó tâm tịnh thì độ tịnh. Tâm tịnh thì độ tịnh. Như vậy thì khi nào tâm mình trong sạch thì cõi tịnh độ hiện tiền, chớ còn ngờ hỏi đến Tây Phương. Như vậy thì tâm mình tịnh rồi thì nhìn thấy chung quanh nơi nào cũng thanh tịnh. Mà nơi nào cũng thanh tịnh thì đó là Tây Phương rồi, đâu có đợi về Tây Phương cực lạc. Đó. Như vậy thì cái ý nghĩa của Ngài nói tu tịnh độ tức là tu cho tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là Tây Phương. Di Đà là tánh sáng soi, mượn phải nhọc tìm về cực lạc. Bây giờ quý vị muốn được thấy Phật Di Đà, thì Phật Di Đà là cái gì? Là cái tánh sáng của chính mình. Bởi vì chữ Di Đà là tiếng Phạn. Tiếng Phạn Di Đà dịch là gì? Vô lượng thọ, vô lượng quang, phải không? Đứng về cái thời gian thì gọi là vô lượng thọ. Tính đứng về cái sáng suốt á thì gọi là vô lượng quang. Vô lượng quang, vô lượng thọ. Mà khi mình sống được trở về cái tánh giác của mình thì tánh giác là vô lượng quang. Mà tánh giác nó là bất sanh bất diệt, là vô lượng thọ, phải không? Cho nên Di Đà là tánh giác của mình. Mà đã là tánh giác của mình thì còn đòi cực lạc làm gì chứ xá, phải không? Nếu ở tại đây mà chúng ta sống được cái tánh giác của mình, ở tại đây mà tâm mình được trong sạch thì cõi này có thành cực lạc chưa? Thành chưa? Đi thấy cái gì cũng vui, thấy ai cũng dễ thương hết, không có cái gì phiền hà, bực bội, oán hờn. Thì như vậy, ngay cõi này cũng là cực lạc mất rồi. Còn bây giờ cứ đòi về cực lạc, mà ở đây thì không nhịn ai hết, phải không? Rồi về cực lạc, bến, qua bến, lỡ rồi cứ lộn, không biết Phật Di Đà có rảnh mà đem trả về bên đây không, phải không? Cho nên cái gốc mà mình không chịu tu, mình cứ tu cái ngọn, thì đó là nó không có thực. Vì vậy mà hai câu này Ngài nói rõ, tu tịnh độ là tốt chứ không phải là dở. Nhưng mà biết tịnh độ tức là tâm tịnh thì độ tịnh. Tâm mình thanh tịnh thì cõi nước sẽ thanh tịnh. Rồi Phật Di Đà là cái tánh giác của mình. Mình biết trở về tánh giác là mình sẽ gặp Phật Di Đà, chứ không phải đợi tới Tây Phương. Đó, cho nên tôi nói đây là cái lý tịnh độ. Còn đủ tính hạnh nguyện để nguyện cực lạc, đó là sự tịnh độ. À, như vậy hai bên nó rõ ràng, bên nào nó có cái nhìn thấu đáo bên ấy.